Chương 542. Thực lực của xích quỷ vào giờ khắc này. Xích quỷ cuối cùng cũng thể hiện sức mạnh tấn công kinh hoàng của mình. Thiên phạt hỏa linh thương không chỉ đơn giản là một cây thương được chế tạo từ hỏa linh thần thiết, mà còn ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa của thiên phạt. Khi xích quỷ lùi lại và gầm lên, một tia sáng hồng quang nhỏ bé từ bầu trời giáng xuống, trúng vào trán một gã linh hồn thể. Ngay lập tức, linh hồn thể cứng đờ và biến mất trong nháy mắt, bốc hơi hoàn toàn bởi cửu thiên thanh hỏa kiếp. Nhưng đừng quên, xích quỷ đã nói tam trọng thanh hỏa kiếp đệ nhất trùng cửu thiên chính là tia sáng hồng quang kia. Vậy còn tầng thứ hai và thứ ba thì sao? Ngay sau khi linh hồn thể thứ nhất biến mất, hai linh hồn thể bên cạnh hắn đột nhiên sáng lên hai điểm sáng màu hồng, sau đó cũng bị bốc hơi thành hư vô. Dù đã giết chết một linh hồn thể sơ cấp của An Cách Thiên Tôn, xích quỷ không hề dừng lại. Sau khi linh hồn thể thứ ba biến mất, hắn lại xuất hiện trước mặt Ngự Linh Giả và tung ra một quyền nện xuống. Lần này, không có linh hồn thể nào trợ giúp Ngự Linh Giả. Hai gã linh hồn thể khác đã vọng ra sau xích quỷ để đánh lén, nhưng hắn phản ứng quá nhanh khiến kế hoạch của họ thất bại. Ngự Linh Giả lâm vào hoàn cảnh không hề phòng bị. Đối mặt với một quyền ngang nhiên của xích quỷ, Ngự Linh Giả dường như không hề lo lắng. Hắn quay lại, giơ cánh tay phải lên cao và dùng chính cơ thể mình để ngăn cản đòn tấn công. Chẳng lẽ Ngự Linh Giả không muốn sống nữa? Hắn không thể không nhận ra rằng cửu thiên thanh hỏa kiếp ẩn trong thiên phạt hỏa linh thương của xích quỷ sẽ khóa chặt mục tiêu khi hắn tấn công. Vậy tại sao Ngự Linh Giả vẫn dùng cánh tay để chống đỡ? Câu trả lời được tiết lộ ngay sau đó. Sau khi chặn được một quyền của xích quỷ, trên cánh tay Ngự Linh Giả xuất hiện một cánh tay tráng kiện được hình thành từ linh hồn thể. Cánh tay này sau khi rời khỏi cánh tay Ngự Linh Giả, giãy giụa vài cái, và một linh hồn thể cao lớn chui ra khỏi cơ thể Ngự Linh Giả. Nhìn vào kích thước của hai người, có thể tưởng tượng rằng linh hồn thể này hoàn toàn bám vào dưới da Ngự Linh Giả, đóng vai trò như một lớp phòng ngự cuối cùng. Hừ, thằng hề nhảy nhót chỉ biết giở trò vặt. Cho ngươi phá ba linh hồn của ta, lát nữa sẽ dùng linh hồn của ngươi bù đắp cho ta, Ngự Linh Giả lạnh lùng nói, tay hướng về phía xích quỷ, diệt sát. Thân thể thuộc về ngươi, linh hồn giữ lại cho ta. Vừa dứt lời, linh hồn thể cao lớn kia cười khặc khặc vài tiếng, lao thẳng về phía xích quỷ. Xích quỷ thầm giật mình, không ngờ Ngự Linh Giả có thể điều khiển linh hồn thể cấp cao hơn, thực lực vượt xa năm linh hồn thể trước nó cộng lại. Tuy nhiên, định xích quỷ giờ đây đã khác. Sau khi dung hợp với bóng người bí ẩn, hắn đã đạt đến cảnh giới thiên tôn trung giai. Đối đầu với linh hồn thể cùng cấp, xích quỷ có lợi thế hơn hẳn. Hắn còn có nhiều thủ đoạn khác. Không chỉ là thiên phạt hỏa linh thương lơ lửng trên đỉnh đầu hai người, mà bản thân năng lực của xích quỷ cũng đủ để đối phó với linh hồn thế này. Nhìn thấy linh hồn cao lớn lao đến, xích quỷ đột nhiên giơ tay phải, hung hăng cắn vào mu bàn tay. Hai dòng máu tươi chảy từ khóe miệng hắn xuống, máu từ hai vết cắn nhanh chóng hình thành một hình ảnh ác quỷ không đầu trên mu bàn tay. Toàn thân xích quỷ bỗng chốc tỏa ra khí tức quỷ dị và u ám, hai mắt đỏ ngầu như máu. Hắn khom người xuống, hai chân gập lại giống như một con báo săn đang chuẩn bị săn mồi. Tiếng gào thét kinh hoàng vang lên từ miệng xích quỷ, khiến những kẻ yếu tim có thể nứt toát tâm can, hóa thành một tia chớp đỏ. Xích quỷ lao vút ra ngoài, tốc độ của hắn nhanh như quỷ mị, vượt xa linh hồn cao lớn kia. Lần này, xích quỷ không sử dụng bất kỳ kỹ thuật tấn công nào, mà trực tiếp cắn vào vai của linh hồn cao lớn. Trong khoảnh khắc đó, xích quỷ như biến thành ác quỷ từ địa ngục sâu thẳm. Bốn chiếc răng nanh sắc nhọn và hàm răng nhỏ như dao cạo chứng tỏ rằng xích quỷ có thể xé toạc một mảng thịt lớn từ kẻ thù. Dù là linh hồn thể, hắn không dừng lại sau cú cắn. Đầu gối xích quỷ tiếp tục va vào trán linh hồn thể cao lớn với lực cực mạnh. Cú va chạm mạnh mẽ suýt chút nữa đã nghiền nát đầu của linh hồn thể cao lớn. May mắn thay, đây chỉ là linh hồn thể. Nếu là thân xác bằng huyết nhục, đầu của hắn sẽ nổ tung ngay lập tức. Tuy nhiên, đầu của linh hồn thể vẫn trở nên hư ảo hơn so với phần còn lại của cơ thể. Nhưng xích quỷ không dừng lại ở đó. Sau khi lao qua, hắn bật người lên khỏi mặt đất và lao thẳng về phía Ngự Linh Giả. Ngự Linh Giả vẫn đang quan sát trận chiến. Tuy nhiên, hắn cũng không ngờ tốc độ của xích quỷ lại tăng nhanh đến vậy. Tuy nhiên, phản ứng của hắn cũng không hề chậm chạp. Hắn né tránh kịp thời cú tấn công của xích quỷ bằng cách di chuyển nhanh nhẹn. Tuy nhiên, hai linh hồn thể phía sau hắn không được may mắn như vậy. Bị móng vuốt sắc nhọn của xích quỷ cào nát đầu, hai linh hồn thể gục xuống, mặc dù là linh hồn thể. Việc bị vỡ đầu cũng chỉ khiến chúng mất đi một lượng năng lượng linh hồn, chứ không chết. Tuy nhiên, xích quỷ không dừng lại ở đó. Hắn cắn vào cổ của một trong hai linh hồn thể gây đầu, sau đó phun ra ngọn lửa màu đỏ thẫm từ miệng. Ngọn lửa ban đầu chỉ nhỏ như sợi tóc, nhưng sau khi xâm nhập vào linh hồn thể, nó lập tức bùng phát thành vô số sợi lửa nhỏ. Những sợi lửa này có khả năng phân rã linh hồn thể. Trong nháy mắt, linh hồn thể bị thiêu rụi thành hư vô, trở thành linh hồn thể thứ tư tử vong. Khi linh hồn thể không đầu bên cạnh xích quỷ định tấn công, hắn đã vỗ một chưởng vào ngực linh hồn thể kia. Ngay sau đó, xích quỷ biến mất, và cửu thiên thanh hỏa kiếp giáng xuống mặt đất với tiếng nổ vang dội. Xích quỷ xuất hiện trở lại, cắn vào sau cổ của linh hồn thể cao lớn. Lần này, xích quỷ không vội vàng rời đi, bởi vì hắn bị linh hồn thể cao lớn ôm chặt lấy. Đúng vậy, là ôm lấy. Điều này có vẻ kỳ lạ, bởi vì linh hồn thể tuy có hình dạng con người, nhưng thực chất chỉ là một tập hợp năng lượng linh hồn. Tuy nhiên, khi ngươi hiểu rằng linh hồn thể có thể tạo ra hình dạng con người, ngươi sẽ không còn ngạc nhiên. Hai tay linh hồn thể như hai gọng kim sắt, siết chặt lấy xích quỷ khiến hắn không thể giải thoát. Nhìn thấy xích quỷ cuối cùng cũng bị khống chế, ngữ linh giả thở phào nhẹ nhõm, nói, ta còn tưởng rằng ngươi có thể mang đến cho ta nhiều thú vị hơn. Dù sao, ngươi cũng chỉ là một tên hề nhảy nhót, dù có mạnh hơn một chút cũng không thể lên được mặt bàn. Ngươi đã khát khao cái chết như vậy, ta đây sẽ thỏa mãn cho ngươi. Nói xong, bàn tay phải của ngự linh giả bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa màu xanh. Nhìn thấy ngọn lửa này, xích quỷ cuối cùng cũng hiểu được vì sao ngự linh giả có thể điều khiển linh hồn thể cao cấp hơn so với đẳng cấp của hắn. Tuy rằng ta không e ngại tử vong, nhưng hôm nay ta sẽ không chết, người sẽ chết là ngươi. Vừa dứt lời, ngữ linh giả đột nhiên cảm thấy xung quanh tối sầm lại. Tuy nhiên, đây không phải là bóng tối của màn đêm, mà giống như ánh sáng bị che khuất. Trong lòng khẽ động, ngữ linh giả đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn thấy một bức tường khổng lồ gần như không nhìn thấy biên giới. Xích quỷ bị linh hồn thể ôm chặt đột nhiên tách thành hai. Một xích quỷ không bị ôm, một xích quỷ khác thì biến mất trong nháy mắt. Ngay sau đó, tiếng nổ vang dội như sấm sét. Ngữ linh giả bị một ngọn núi màu đỏ như máu cao hàng ngàn trượng đè xuống,